Độc Tôn Tam Giới, chương 2877, Hạ Hầu Tông xuất quan, 2, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi chuyện xảy ra trong Vĩnh Hằng Thánh Địa, bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Trong một bí cảnh của Hạ Hầu gia tộc, một thanh niên ở chỗ sâu bên trong, quanh thân có sương mù màu trắng bốn phía, bồng bềnh mịt mờ, làm cho thanh niên này ở chỗ sâu trong bí cảnh nhìn qua cực kỳ thần bí. Người này chính là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu Tông. Hắn bế quan tu luyện ở trong bí cảnh này đã rất nhiều năm rồi. Giờ phút này hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt sáng chói như ngôi sao trong đêm. Trong lúc nhìn quanh, nghiêm nghị mà sáng chói, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thâm thúy. Ồ, bao nhiêu năm rồi, Hạ Hầu Tông này mở to mắt, mở rộng hai tay, hưởng thụ dòng nước ấm áp, hưởng thụ cảm giác vui sướng mà thế giới này mang lại cho hắn. Đúng vậy, bế quan nhiều năm như vậy khiến cho lúc hắn tỉnh lại, phát hiện ra màu sắc của cả thế giới đều trở nên rực rỡ. Không thể tưởng tượng được, ta bế quan trùng kích thiên vị trung giai, trời không phụ ta, chẳng những đột phá thiên vị tứ trọng, còn một lần đột phá thiên vị ngũ trọng. Xem ra trời xanh cũng phù hộ Hạ Hầu Tông ta a. Biểu lộ trên mặt Hạ Hầu Tông tràn ngập vui sướng, tất cả mọi chuyện xảy ra trên người mình Hạ Hầu Tông đều không cảm thấy bất ngờ. Với tư cách là thiên tài, Hạ Hầu Tông cảm thấy vĩnh viễn nên tốt như vậy. Hắn cảm thấy, hôm nay, tất cả mọi chuyện, vạn vật tự nhiên đều bài trí vì hắn. Hạ Hầu Tông hắn cao hứng thì thiên địa cao hứng. Hạ Hầu Tông hắn mất hứng thì thiên địa biến sắc. Chậm rãi đứng dậy trong dòng nước ấm, toàn thân Hạ Hầu Tông sáng bóng như ngọc, làn da óng ánh, giống như là trẻ con mới sinh, cực kỳ hoàn mỹ, bóng loáng. Ào ào, Hạ Hầu Tông đứng dậy khiến cho mặt nước rung động, sương mù lượn lờ. Một thân thể hoàn mỹ hoàn chỉnh hiện lên trên mặt nước. Hạ Hầu Tông đi lên mặt đất, mở hai tay ra, cất tiếng cười lớn. Thiên địa vĩnh hằng, Hạ Hầu Tông ta cuối cùng cũng sẽ có ngày sánh vai với thiên địa, vĩnh hằng bất tử. Hạ Hầu Tông vô cùng tự kỳ, thưởng thức đường cong quanh thân mình, hắn cảm thấy hắn mới là kiệt tác thần kỳ nhất của tạo hóa. Thực sự là thân thể hoàn mỹ a. Hạ Hầu Tông nhẹ nhàng cười cười. Bất luận một vật liệu nào phủ lên trên người ta, đối với thân thể ta mà nói đều là một sự khinh nhờn. Không biết tại sao người không phải là cầm thú, không thể nào không mặc y phục. Nếu như có thể lựa chọn, Hạ Hầu Tông căn bản không muốn mặc bất kỳ chút y phục nào, hắn cảm thấy thân thể mình chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Bất kỳ y phục nào đều là một loại bất kính với thân thể hắn. Bí cảnh mở ra, y phục ngăn nắp, tinh thần tỏa sáng, Hạ Hầu Tông tái xuất giang hồ. Bế quan nhiều năm, chủ đều về Hạ Hầu Tông trong thần quốc đã giảm bớt. Ta trở về. Hạ Hầu Tông vừa xuất quan đã khí phách tuyên bố hắn trở về. Cơ hồ một khắc sau, tất cả các thế lực lớn trong Vĩnh Hằng Thần Quốc đều nhận được tin tức Hạ Hầu Tông xuất quan. Đệ nhất thiên tài trẻ tuổi được công nhận của Vĩnh Hằng Thần Quốc đã xuất quan. Hắn xuất hiện cũng có nghĩa là thiên tài luận kiếm sẽ không cần phải lo lắng nữa. Hắn xuất hiện có nghĩa là vô số thiên tài sẽ bị hắn chinh phục. Hắn xuất hiện có nghĩa là bố cục thiên tài trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thần Quốc sẽ lần nữa bị phá vỡ. Tuy rằng Hạ Hầu Tông là người trẻ tuổi, nhưng mà gocchuyenaudio.com, địa vị của hắn trong gia tộc đã vượt qua tộc lão bình thường. Gần với một ít cự đầu trong gia tộc, mà mặc dù là những cự đầu này trong gia tộc cũng che chở có thừa với Hạ Hầu Tông. Hiển nhiên, cả Hạ Hầu gia tộc cũng biết thiên tài như Hạ Hầu Tông với gia tộc mà nói có ý nghĩa thế nào, đây là thiên tài có thể dẫn gia tộc đi tới thành công, đi tới huy hoàng rực rỡ. Ca ca cuối cùng huynh cũng xuất quơ. Nếu nói người cao hứng nhất khi Hạ Hầu Tông xuất quan thì không ai vượt qua được Hạ Hầu anh. Hạ Hầu Tông đối với thân muội muội mình vô cùng bảo vệ. Hắn vươn tay nhéo má Hạ Hầu anh nhi, vài năm không gặp muội lại xinh đẹp hơn rồi. Hạ Hầu anh từ nhỏ trước mặt ca ca đã được sủng ái, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, vành mắt đỏ lên, nước mắt rơi lã chã. Ca ca, huynh bế quan, muội muội nhà mình bị người khác bắt nạt, huynh cũng không làm gì được a. Ồ, Hạ Hầu Tông khẽ giật mình nói, ai ăn gan hùm mật gấu còn dám bắt nạt muội, anh nhi, muội đừng lừa gạt ca ca, ta nhớ trong thần đô, những thiên tài trẻ tuổi đều vây quanh muội a. Ha ha, Hạ Hầu anh phiền muộn nói, xem ra huynh không quan tâm tới muội một chút nào. Nhìn thấy muội muội buồn bực, Hạ Hầu Tông rất kiên nhẫn cười ha hả nói, được rồi, anh nhi, đừng có khổ sở, ca ca xuất quan, muội có ủy khuất tới đâu ca ca cũng giúp muội dọn dẹp. Thật sao? Tự nhiên là thật, từ nhỏ tới lớn ta lúc nào lừa gạt muội chưa? Hạ Hầu Tông đối với muội muội mình tuyệt đối sủng ái có thừa. Phàm là người có can đảm dám mạo phạm muội muội hắn, hoặc là làm cho Hạ Hầu anh cảm thấy mất hứng, Hạ Hầu Tông nhất định sẽ xuất đầu. Từ nhỏ tới lớn, những thiên tài vì làm cho Hạ Hầu Anh mất hứng mà bị giáo huấn nhiều vô số kể. Nói đi, tiểu tử nhà ai lại không có mắt dám bắt nạt anh nhi nhà ta như vậy? Hạ Hầu Tông có chút ung dung nói, vẻ tự tin tràn ngập này làm cho Hạ Hầu Anh mỉm cười, ngừng khóc. Huynh, chính là tự miệng huynh nói đó nha. Tiểu tử đắc tội này là người Yến gia. Yến gia, Hạ Hầu Tông khẽ giật mình, lập tức có chút khinh thường nói. Chỉ là Yến gia châu chấu không nhảy nhót thêm được vài ngày. Là ai, Yến Chân Hòe sao? Trong mắt Hạ Hầu Tông, người trẻ tuổi Yến gia có chút bổn sự cũng chỉ có Yến Chân Hòe. Những người khác hắn căn bản không đặt vào trong mắt, không phải, là tiểu tử họ khác hơn nữa là người mới tới Vĩnh Hằng Thần Quốc trong lúc huynh bế quan. Trước đó là một tán tu vô danh, nhưng mà hiện tại hắn đã gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, Hạ Hầu Tông cười nhạt một tiếng, mặt không đổi sắc. Thiên tài Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không phải ta chưa từng đánh qua. Hạ Hầu Tông làm việc từ trước tới nay khí phách vô cùng, coi trời bằng vung. Nói đi, hắn tên gọi là gì? Đắc tội với muội thế nào? Thứ Hạ Hầu Anh thích nhất chính là loại khí phách này của ca ca. Nàng lập tức thêm mắm thêm muối, đem chuyện Giang Trần đắc tội với nàng thế nào nói rõ một lần. Hơn nữa rất nhiều chỗ còn khoa trương, hư cấu một phen. Hạ Hầu Anh là một người có tính cách tiểu thư, lúc trước Giang Trần có biểu hiện kinh diễm trong yến hội sinh nhật của nàng, khiến cho nàng chú ý đối phương. Tâm tư thiếu nữ có đôi khi kỳ diệu như vậy, khi cơ hồ tất cả nam nhân lấy lòng bên người nàng, nịnh nọt nàng, chưa hẳn nàng đã có bao nhiêu vui vẻ, sung sướng cỡ nào. Bởi vì nàng đã quen được theo đuổi như vậy, cách chương.